là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh vì sao rau sạch vẫn khó đầu ra. Tiếp đó là ghi nhận các cấp hội cựu chiến binh nỗ lực kết nối các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để làm nhà tình nghĩa cho các gia đình hội viên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng sử dụng thiết bị kích điện đánh bắt giun đất, huyện Yên Bình đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát tại các địa bàn dân cư. Qua kiểm tra rà soát đã phát hiện 10 xã thị trấn có hiện tượng người dân địa phương khác đến sử dụng kích điện để khai thác giun và có cơ sở sơ chế giun đất. Cụ thể, đối với 8 cơ sở thu mua sơ chế giun đất tại Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Phú Thịnh, Xuân Lai và 9 trường hợp sử dụng kích điện khai thác giun đất trái phép trên địa bàn thị trấn Yên Bình và các xã Xuân Long, Xuân Lai và xã Yên Bình, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động và ký cam kết không tái diễn. Song song với đó, huyện Yên Bình cũng đã tăng cường tuyên truyền tới người dân về vai trò lợi ích của giun đất đối với môi trường đất và đời sống của cây trồng, khuyến khích người dân tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hoạt động kích điện, sơ chế giun đất trái phép để có biện pháp xử lý vi phạm, đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt giun đất bằng kích điện, hóa chất và thu mua sơ chế theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi kinh doanh các thiết bị kích điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn thành lập các tổ kiểm tra giám sát tại cộng đồng dân cư, đồng loạt ra quân ngăn chặn triệt để hành vi hủy diệt giun đất.
Năm 2023, Yên Bái phấn đấu trồng mới 15.500 ha rừng các loại. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được gần 15.200 ha rừng, đạt gần 98% kế hoạch của năm. Từ nay đến cuối năm, kỳ vọng thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng sẽ dần hồi phục, đặc biệt là ở các thị trường nhập khẩu gỗ. Do đó, các doanh nghiệp, hộ gia đình có diện tích rừng đến chu kỳ khai thác nắm bắt thông tin, tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để nhanh tiến độ khai thác nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến và giải phóng đất để phục vụ trồng rừng mới. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tích cực đôn đốc hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ thu, đảm bảo theo kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chăm sóc cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng vùng nguyên liệu, khuyến khích người dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng và phát triển rừng theo hướng quản lý rừng bền vững để nâng cao giá trị sản phẩm của người trồng.
Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ tới 1 tỷ đồng trên dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý ở miền núi là tin vui đối với người dân trồng cây dược liệu của các tỉnh miền núi nói chung và các tỉnh Yên Bái nói riêng. Đây là nội dung trong thông tư số 55 vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định về mức chi hỗ trợ cho các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chi hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý gồm hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh, mức tối đa 50% tổng kinh phí của hoạt động và không quá 1 tỷ đồng dự án, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng. Mức hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện không quá 300 triệu đồng trên đề tài, trên kết quả nghiên cứu. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm. Mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng không quá 126 triệu đồng mỗi hecta. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 630 loài cây dược liệu, trong đó có các loại cây dược liệu quý có giá trị. Thông tư số 55 được ban hành sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy ngành dược liệu tỉnh Yên Bái phát triển, giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày 24 tháng 8, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm một đợt, có nơi trên 200mm trên đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về diễn biến mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 02163852708, fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, khi những bất cập về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng báo động, thì những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như rau an toàn luôn được người tiêu dùng quan tâm sử dụng. Tuy nhiên lại đang tồn tại nghịch lý hiện nay, việc sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Yên Bái lại gặp nhiều khó khăn, nhất là đầu ra, phản ánh của phóng viên thời sự.
Mất nhiều công chăm sóc, đầu tư tiền bạc tốn kém, tuân thủ đầy đủ các quy trình sản xuất rau an toàn, thế nhưng đầu ra cho những loại rau sạch lại luôn gặp khó khăn. Đó là thực trạng đã kéo dài nhiều năm nay của hàng trăm hộ dân trồng rau ở xã Tuy Lộc, nơi sản xuất rau lớn nhất của thành phố Yên Bái. Với 153 hectare vùng sản xuất rau chuyên canh và có tới 2 sản phẩm rau đạt OCOP 3 sao, nhưng thị trường rau Tuy Lộc vẫn chỉ là các chợ truyền thống, bếp ăn trường học và một vài cơ sở sản xuất kinh doanh. Bà Đỗ Thị Mai, một hộ trồng rau an toàn ở thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực ra là cái giá cả nó cũng không khá hơn được là bao nhiêu, nó chỉ chênh nhau 1-2 giá thôi.
Cùng chung cảnh ngộ, ông Lê Văn Cơ, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc nói.
Theo thị trường thôi, rẻ thì bán rẻ, đắt thì bán đắt.
Còn đối với anh Nguyễn Trịnh Huy, Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, cũng là người trồng rau an toàn. Từ nhiều năm nay, nhưng rau của Hợp tác xã thậm chí chỉ bán được cho những người quen hoặc phải tự mang ra chợ để giao buôn, còn không thể bán được cho các trường học hay các cơ sở doanh nghiệp vì những yêu cầu về hóa đơn chứng từ, anh Huy cho biết.
Các bếp thì nhiều, nhưng từ hồi bắt đầu bắt buộc phải có hóa đơn điện tử ấy, thì người nông dân thì trình độ văn hóa nói đến hóa đơn điện tử là phải lơ mơ rồi. Nhưng nó chính vì vừa rồi bắt đầu bỏ các bếp ăn, không thực hiện tiếp rồi.
Đã trực tiếp đến các siêu thị cửa hàng rau sạch trên địa bàn để tìm đầu ra cho sản phẩm, nhưng anh Huy cũng đành ngậm ngùi quay về vì lý do sau.
Người ta yêu cầu là ngày nào phải có cung cấp đầy đủ. Nếu mình không đầy đủ được thì mình không vào.
Không đủ sản lượng để cung cấp, không tem mác bao bì để có thể truy xuất nguồn gốc nên người trồng rau sạch vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Vào siêu thị là cứ bắt buộc là phải một cái quy trình đóng gói rồi thế nọ thế kia, nên là rất khó khăn trong cái việc tiêu thụ.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái có 3 vùng rau sản xuất an toàn là xã Tuy Lộc, Âu Lâu và Văn Phú với sản lượng khoảng 150 tấn mỗi năm. Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái đã triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Thế nhưng hơn 3 năm trôi qua, người dân của những vùng trồng rau an toàn vẫn tự trồng, tự tìm nơi để bán. Ông Trương Anh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Vào các cái siêu thị Vinmark các thứ thì các cái trung tâm đấy cũng về các cái mô hình đã xem. Thế nhưng cũng báo cáo thật là với cái quy mô diện tích sản xuất của mình thì sẽ chưa đáp ứng được.
Ngoài không đáp ứng được về sản lượng và do thói quen mua rau tại các chợ truyền thống, còn có nguyên nhân niềm tin của người tiêu dùng đối với rau an toàn chưa thực sự vững chắc. Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân ở thành phố Yên Bái nói.
Sạch thì chưa chắc là rau đã sạch hẳn.
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch và sẵn sàng trả giá cao hơn so với thực phẩm cùng loại trên thị trường. Tuy nhiên, nghịch lý rau sạch lại gặp khó khăn về đầu ra, thậm chí phải bán bằng giá thường hoặc thấp hơn. Đây vẫn là bài toán chưa có lời giải khiến người nông dân không còn mặn mà với việc sản xuất rau an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tích cực vận động kết nối các nhà hảo tâm, các tổ chức hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Qua đó đã góp phần tiếp thêm động lực giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong căn nhà mới vừa được hoàn thành, gia đình mẹ liệt sĩ Phạm Thị Khích ở thôn Phú Lan, xã Vị Thành, huyện Trấn Yên không giấu được niềm xúc động, vui mừng. Bà Phạm Thị Khích xúc động nói:
"Được một ngôi nhà như thế này, tôi rất phấn khởi, mà lại càng nghĩ đến con nhiều, thương con lắm. Còn có 20 ngày nữa thì là hòa bình đấy, nhưng mà một chết mất đấy."
Chia sẻ thêm về niềm vui của gia đình, ông Bùi Văn Kiều, con trai bà Khích cho biết thêm:
"Mẹ tôi năm nay 90 tuổi rồi, cái con cái thì cũng phải lo cuộc sống riêng của họ. Nên là nhà cửa cũng cái nhà nó cũng xuống cấp, ông tôi xây dựng từ năm 1958 cơ, nên nó cũng xuống cấp sập sệ, mưa gió rột nát, mà ở lại ở một mình. Anh em thì cũng đã có ý định là sẽ xây dựng lại cái nhà cho bà, để bà ở lúc cuối đời. Nhưng mà điều kiện kinh tế còn khó khăn nên là cũng may là được cái sự hỗ trợ của các cấp, các ngành rồi thì các đoàn thể, các công ty hỗ trợ chúng tôi cũng thêm cái đỡ vào cái số tiền để mà xây dựng lên cái ngôi nhà nó được chắc chắn hơn, bền vững hơn. Khi hoàn thành ngôi nhà này thì anh em chúng tôi là đã chuẩn bị là đưa mẹ tôi về đây ở, và anh em là thay phiên nhau, con cháu thay phiên nhau đến đây chăm sóc cụ lúc tuổi già.
Ngôi nhà gỗ cũ nát trước đây giờ được thay thế bằng ngôi nhà khang trang ấm áp nghĩa tình, chính là niềm mong mỏi, là mơ ước của gia đình bà Khích bấy lâu nay. Sau hơn 2 tháng khởi công, căn nhà sạch đẹp vững chắc đã được hoàn thiện. Ngôi nhà rộng 90m² với chi phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, trong đó gia đình bà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội hóa do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái kêu gọi từ các nhà hảo tâm và các cá nhân doanh nghiệp. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng ngôi nhà, gia đình bà Khích đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ giúp đỡ từ các cấp chính quyền địa phương, nhất là giúp đỡ về ngày công lao động để gia đình bà sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước. Ông Bùi Đức Khanh, trưởng thôn Phú Lan, xã Vi Thành cho biết.
Sau khi mà được nhận cái chế độ chính sách hỗ trợ thì thực ra là thôn cũng được nắm bắt và cũng đã tuyên truyền tới toàn thể nhân dân. Sau đó là cũng bà con cũng rất là ủng hộ. Sau đó là cũng vận động bà con nhân dân là trong thôn, tức là trong những ngày khởi công là bà con cũng rất là phấn khởi và đến giúp đỡ gia đình. Tức là về trước hết là về để khởi công là làm móng này, rồi tiếp tục là những cái hôm mà là để gia đình là lợp và các cái mái này là cũng nhờ đến thôn để hỗ trợ bà con. Thế là bà con chòm xóm là cũng rất phấn khởi và đến hỗ trợ gia đình. Đây là một gia đình chính sách, gia đình mẹ liệt sĩ. Thế nên chúng tôi cũng cảm thấy cũng có sự quan tâm và cũng của nhà nước cũng như các cái đoàn thể cũng như các cái doanh nghiệp. Và đến giờ phút này thì chúng tôi thấy là gia đình cùng với lại bà con nhân dân là cũng rất phấn khởi và tập trung vào công trình, đến giờ phút này cũng hoàn thành tốt đẹp.
Cũng trong niềm vui sự phấn khởi như gia đình bà Khích, căn nhà nghĩa tình của gia đình bà Nguyễn Thị Miêng ở tổ dân phố 5 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Là vợ của liệt sĩ Trần Văn Tân, suốt hơn 50 năm qua, bà Miêng đã phải sống trong cuộc sống khó khăn vất vả khi phải một mình nuôi dạy các con trưởng thành. Chưa bao giờ bà nghĩ có thể xây dựng được ngôi nhà khang trang kiên cố. Nhưng may mắn đã đến khi gia đình bà nhận được số tiền 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Cùng với số tiền tích góp bao năm qua, ngôi nhà mơ ước cũng đang dần trở thành hiện thực. Căn nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của các cấp các ngành dành cho gia đình chính sách. Bà Miêng chia sẻ.
Ông đi bộ đội năm 68, tháng 8 năm 68, thì đến 23 tháng 10 ông hy sinh. Thì tôi cứ một mình nuôi hai đứa con gái. Thì nuôi hai đứa thì nuôi xong lớn thì ăn học thôi. Ngày xưa nhà tôi thì cứ làm nhà cái nhà gỗ, mấy bốn gian nhà gỗ. Thì cứ thế ở thôi. Thế cũng mơ ước làm cái ngôi nhà cho nó khang trang, đẹp đẽ, nhưng mà không có điều kiện. Thế bây giờ thì thôi, thì nhà nước cho quan tâm đến mà cho tiền. Thì chúng tôi xây cái ngôi nhà này tôi cũng gọi là rất là phấn khởi. Và bây giờ nhà nước thì cho tiền thì cứ xây cái ngôi nhà này thì gọi là mỹ mãn rồi. Già nếu có đi thì không lo nữa. Không phải ân hận là ở nhà bĩ bãi quá.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng mới 29 căn nhà với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ giúp các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở có điều kiện an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, mà còn thể hiện tình cảm giữa những người đồng chí đồng đội, sự quan tâm của các cấp các ngành, không bỏ rơi ai dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông Khổng Minh Quý, Chánh Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi nhận nhiệm vụ từ khi đại hội ngày 25 tháng 12 2022. Thì qua sau khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi làm công tác là rà soát toàn bộ các gia đình liệt sĩ trong 9 huyện thị để nắm được là mộ liệt sĩ ở đâu, nhu cầu của người của gia đình thân nhân liệt sĩ là vận chuyển về hay là đính chính tên viên bưu mộ, hoặc là người ta khó khăn ốm đau cần sổ tiết tặng, nên tặng sổ tiết kiệm, hay là khó khăn về nhà ở thì sẽ có phương án. Thì khi mà vận động được thì bắt đầu đi rà soát thẩm định xem là đúng không, gia đình nhà người ta thật sự khó khăn không. Thì thường đi thì nó rất là xa, những người khó khăn đa số ở các xã các thôn vùng sâu vùng xa, cho nên là cũng cái này là cái công tác tình nghĩa, cái trách nhiệm của những người còn sống như chúng tôi được trở về, thì thấy rằng mình cố gắng, và mỗi khi có một ngôi nhà được hoàn thiện, được bàn giao thì đấy là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng mình đã làm một việc gì đó hơi có ích cho xã hội. Từ đầu năm đến giờ thì sau khi rà soát xong thì đợt 27 tháng 7 chúng tôi cũng đã tặng được 185 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ và thương binh. Mỗi suất là được 500.000 và tặng được 40 quyển sổ tiết kiệm, mỗi sổ là 3 triệu. Thế và tổng cộng là được 29 ngôi nhà này, thì bằng các cái nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, các đơn vị, thì là chúng hội đã là cái nơi chấp nối, tức là giữa doanh nghiệp với địa phương gia đình, thì người ta đầu tư trực tiếp xuống. Thế thì cái kế hoạch của chúng tôi thì 6 tháng cuối năm ấy là tiếp tục vận động là để xóa tiếp những cái nhà hộ thờ cúng liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, càng nhiều càng tốt.
Cùng với những nỗ lực từ Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, thời gian qua nhiều phong trào hoạt động, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cũng đã vận động hội viên ủng hộ kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở tình nghĩa cho các cựu chiến binh, các gia đình chính sách, qua đó thể hiện lòng tri ân với những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời tiếp thêm động lực để người thân của họ ấm lòng hơn, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết,
thực hiện cái nghĩa tình đồng đội thì hiện nay là Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nghị quyết chỉ đạo về thực hiện là xây dựng các loại quỹ, trong đó là cái có quỹ nghĩa tình đồng đội, thì hàng năm thì chúng tôi cũng giải quyết xóa được hàng trăm nhà dột nát cho các hội viên, thế và vận động các cái hội viên cựu chiến binh thoát nghèo. Thế và cái thứ ba nữa là đi thăm tặng quà cho các cái gia đình chính sách, các cái hội viên bị chất độc da cam, thì cũng phối kết hợp với các đoàn thể, thì chúng tôi cũng đã thực hiện là đều như vậy, là có chương trình cụ thể.
Những căn nhà tình nghĩa được xây dựng chứa đựng biết bao sự tri ân của cộng đồng xã hội, của thế hệ đi sau đối với những người có công với đất nước. Đó là những mái ấm nghĩa tình góp phần lan tỏa truyền thống uống nước như nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Đây cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn để các đối tượng người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng thêm giàu đẹp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp lan tỏa phong trào trồng cây xanh và thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn tham gia. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hơn một tháng nay, kể từ khi khu phố trồng thêm hàng cây bằng lăng tím dọc tuyến đường bờ kè, ngày nào cũng vậy, ông Hoàng Văn Tường ở tổ 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cũng cùng bà con trong khu vực tưới nước làm cỏ cho cây. Hơn 30 cây xanh được trồng dọc tuyến đường, được chăm sóc thường xuyên nên phát triển xanh tốt, hứa hẹn sẽ tạo cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt cho tuyến đường. Cùng với chăm sóc cây xanh để bảo vệ môi trường và làm đẹp tuyến đường, người dân tổ dân phố 1 còn tự giác quét dọn vệ sinh môi trường nên tuyến đường bờ kè luôn phong quang sạch đẹp. Ông Hoàng Văn Tường, tổ dân phố 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Rễ cây là rễ cây ổi hóa của khu phố, nên là mọi người dân đều có ý thức và có trách nhiệm chăm bón và săn sóc cây hàng ngày. Mỗi hàng tuần là tưới cho nó và làm cỏ cho nó từ 1 đến 2 lần. Và mong sao cho những cái cây này nó xanh tốt để phủ mát, đường xá làm trong sạch môi trường và tránh ô nhiễm cho môi trường. Và làm gì đây sức khỏe, làm sức khỏe tốt cho mọi người.
Để tăng diện tích cây xanh nhằm tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống, tổ dân phố số 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động người dân tham gia trồng cây xung quanh khu dân cư và trong khuôn viên mỗi gia đình. Ông Lê Xuân Huynh, tổ trưởng tổ dân phố 1 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sự chỉ đạo của Ủy ban phường là cái kế hoạch trồng cây xanh thì tổ dân phố đã huy động là bà con nhân dân đóng góp. Thì cái này là bà con rất nhiệt tình ủng hộ, đã trồng được 31 cây mà cái chỗ đất trống. Tôi sẽ một là lên Zalo, hai nữa là để phân chia ra các cái nhánh nhỏ để huy động bà con nhân dân. Để đi đến đâu bà con ủng hộ đấy, rất nhiệt tình ủng hộ cái xã hội hóa về trồng cây xanh.
Cùng với tổ dân phố số 1, phong trào trồng cây xanh trang trí khuôn viên đã lan tỏa khắp các tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Nhờ đó, trong những ngày đầu năm 2023, phường Nguyễn Thái Học đã hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh đô thị vượt kế hoạch được giao. Các loại cây đô thị được trồng mới cơ bản đảm bảo chủng loại, quy cách, kích thước theo tiêu chuẩn, đã góp phần cải thiện đáng kể cảnh quan môi trường các khu dân cư. Ông Vũ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để thực hiện tốt cái kế hoạch trồng cây xanh đô thị năm 2023 thì ngay từ đầu năm phường đã xây dựng một cái kế hoạch chi tiết về và phân bổ cho các tổ dân phố. Với đặc điểm phường Đại học là phường đô thị đã có tồn tại nhiều năm thì cái diện tích đất rộng để trồng được cây ở cái quy mô lớn thì không có. Tuy nhiên là phường tận dụng toàn bộ cái những cái khu vực đất trống mà có thể trồng được cây xanh đô thị tạo bóng mát, cảnh quan cho môi trường thì phường sẽ có vận động người dân trực tiếp là tham gia xã hội hóa. Và một phần thì cũng đối với những đơn vị khó khăn thì phường sẽ có cái hỗ trợ kinh phí và trực tiếp tham gia cùng. Thì thực hiện cái kế hoạch của năm là được giao 200 cây xanh đô thị thì đến thời điểm này là hết tháng 6 2023 thì phường đã vượt được chỉ tiêu là trồng được 215 cây trên 200 cây xanh đô thị đảm bảo với kế hoạch của năm 2023.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái, mặc dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song xã Văn Phú cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ cây xanh. Ngay từ đầu năm 2023, xã Văn Phú đã trồng mới trên 1.000 cây xanh đô thị với các giống cây trồng như lim, gáo vàng, bằng lăng, đinh thối, ban, lộc vừng, giúp các tuyến đường, các khu dân cư của xã Văn Phú thêm xanh sạch đẹp. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ đầu năm thì khi thực hiện cái kế hoạch và xã đã triển khai ra quân đồng loạt các thôn thì đã tiến hành là trồng cái số lượng là 1.200 cây. Thì đối với xã chúng tôi trồng vượt cái chỉ tiêu được giao. Và đến nay thời điểm này thì cây phát triển và sinh trưởng rất là tốt. Thì đây là cũng là một cái mà trong cái nghị quyết của Đảng bộ và cái chỉ tiêu nhà nước giao thì đối với xã chúng tôi thì cơ bản đã hoàn thành đạt cái kết quả. Để có cái hiệu quả thì chúng tôi cũng thường xuyên cho cán bộ địa chính nông nghiệp và cùng phối hợp với các đồng chí trưởng thôn là kiểm tra trên các cái diện tích mà có cái việc mà đăng ký ví dụ như là khai thác về cái đất rừng thì cái diện tích sau khi khai thác thì sẽ tiến hành là tiếp tục trồng cây gối vụ bổ sung thì cũng đảm bảo được cái về cái diện tích cũng như là về cái chất lượng cây trồng.
Thành phố Yên Bái có lợi thế về tiềm năng, đặc trưng riêng của tỉnh miền núi với tỷ lệ cây xanh và hồ nước đạt gần 50% đất ở đô thị, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 40%. Do vậy đã tạo diện mạo đô thị xanh mang đặc trưng của đô thị miền núi. Thành phố Yên Bái đã tổ chức thực hiện hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ. Hàng năm duy trì và phát triển phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ với mục tiêu từ nay đến năm 2025 trồng được 950.000 cây xanh. Thành phố cũng đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường để rà soát xây dựng kế hoạch trồng mới cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa trồng cây xanh tại hành lang đường giao thông, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, bãi đất trống, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đầu năm 2023, thành phố Yên Bái đã phát động trồng gần 70 cây mộc hương tại khuôn viên nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thuộc khu di tích lịch sử lăng mộ Nguyễn Thái Học. Ủy ban nhân dân các xã phường đã thực hiện xã hội hóa trồng mới được trên 9.100 cây xanh, đạt trên 90% kế hoạch. Bà Bùi Thị Hường, tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khu vực này thì chúng tôi cảm nhận được là khi cái đồi cao 27 mét này mà người ta đánh thì cũng được lợi cho dân rất là nhiều vì chúng tôi cũng được hưởng mát mẻ mà sạch sẽ. Khu khuôn viên này rất là nhiều người đi bộ và thích khu này là khu là người ta trồng nhiều cây xanh cũng được bà con được đi đây là cũng phần phấn khởi, cũng thích là khu phường Đồng Tâm này là có những nơi là công cộng để cho trẻ con và người lớn được đi bộ lõng mát mẻ.
Ông Nguyễn Viết Mừng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Cứ một ngày hai buổi là chúng tôi lên đây đi tập thể dục ở đây. Cái thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai là gặp bạn bè vui chơi. Thế rồi các hàng cây đây nếu mà cây nào mà kém cái là các bác lại thay ngay. Nên là rất là đẹp, rất là hợp ý và chúng tôi rất là phấn khởi.
Phát triển cây xanh đô thị không chỉ giúp thành phố Yên Bái tạo lá phổi xanh và chống biến đổi khí hậu, mà đây còn là chỉ tiêu quan trọng giúp thành phố Yên Bái đáp ứng yêu cầu cảnh quan môi trường theo tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2025 và giúp thành phố Yên Bái hoàn thành mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, xanh, bản sắc, hạnh phúc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.